Không có cái gì tồn tại một cách ngẫu nhiên, một cách gọi là tự nhiên. Cái mà chúng ta gọi là tự nhiên đó là tại vì nó tồn tại, nó vốn có của nó mà mình không cần phải có một sự tác động vào. Nhưng bản thân của nó đều có một sự tác động giữa nó và cái khác. Giống như chúng ta nói với con người ta, cha mẹ sinh ra, hoặc là những chúng sanh khác sinh ra những loài con cái của nó, đó là một hiện tượng tự nhiên. Thì chúng ta không có sự tác động của mình, hoặc là nó đi theo cái quy luật, cái chu trình của nó, thì chúng ta gọi đó là tự nhiên. Nhưng xin thưa đại chúng, tự thân của một cái gì đó xuất hiện trong cuộc đời, của một chúng sanh xuất hiện trong cuộc đời, hoặc là một cái gì đó tồn tại trong cuộc đời, thì nó đều có cái yếu tố để cho nó tồn tại. Một khi cái yếu tố đó, cái nguyên nhân mà để cho nó tồn tại đó mất đi, thì cái đó sẽ mất đi. Giống như chúng ta tồn tại trong cuộc đời này cũng vậy. Một khi nào mà tất cả những sợi dây ràng buộc của ta và thế giới xung quanh chấm dứt, thì lúc đó chúng ta cũng sẽ chấm dứt. Mà chấm dứt kia không phải là một sự chấm dứt tuyệt đối, mà đó chẳng qua là một sự chấm dứt tương đối của kiếp sống này. Và tiến trình thiên di để tái sinh vẫn cứ tiếp tục xảy ra. Và trong cái mà chúng ta gọi là dừng lại đó, cái chết đó, thì tự bản thân của cái đó nó cũng tiếp tục, nó phân ly, nó chia rẽ. Và xin thưa đại chúng, cuộc sống của chúng ta nghe rất là quen, đó là yếu tố của vô thường, khổ không vô ngã, phải không? Quý vị nghe vô thường rồi đúng không? Và đã biết hết trơn là vô thường là không thường còn, vô thường là cái gì có rồi cái đó sẽ mất đi. Nhưng mà thái độ của chúng ta đã sống với cái yếu tố vô thường đó hay chưa? Có nghĩa là mình biết là cái này nó đến với mình, xong rồi nó lại mất đi, nó không tồn tại hoài. Nhưng mà cái thái độ của mình đối với sự vật và hiện tượng của sự mất đi kia, mình có bị ảnh hưởng, mình có bị tác động hay không? Ví dụ hôm nay chúng ta có gia đình, chúng ta có nhà cửa, chúng ta có tiền bạc. Nhưng mà rồi một ngày nào đó thì cái nhà cửa kia, cái tiền bạc, cái gia đình kia nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời của mình, hoặc là mình sẽ biến mất khỏi tất cả những cái kia. Thế thì mình đã chuẩn bị cho cái tư tưởng của mình để mà vượt thoát, để mà chấp nhận nó hay không? Đó là chúng ta đã sống với cái giáo lý vô thường hay chưa? Chắc ít nhiều gì trong đây đại chúng cũng đã sống với nó. Dẫu là chúng ta sống với nó một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, hay một giờ, một phút gì đó, thì chúng ta cũng đã sống với nó. Và có những yếu tố vô thường đến với mình có thể chấp nhận được ở mức độ nông sâu khác nhau. Có những người họ thực hiện phương pháp của Phật dạy và quán chiếu sự vô thường để họ sống với cái giáo lý đó một cách khi nó xảy ra với mình gần nhất, hoặc nó xảy ra với mình sâu nhất trong cuộc đời của mình. Ví dụ bây giờ đại chúng mang đôi giày đến đây, Nhưng mà một lát nữa đại chúng xuống không thấy đôi giày của mình nữa, và tìm hoài không thấy, thì hình như là không có, thì chúng ta chịu khó bước đi bộ thôi. Nhưng mà rồi đại chúng tìm thấy cái vali của mình tự nhiên mất tiêu, không còn nữa. Thế thì hơi gợn lên một cái tí xíu khó chịu rồi. Nhưng mà đại chúng bước ra ngoài để tìm xem chiếc xe của mình, thì bỗng nhiên chiếc xe của mình cũng mất tiêu luôn. Hay là quý vị đi về đây, sau rồi sau có khóa học này đi về nhà, đi về nhà thấy xe của mình trong nhà mất tiêu, rồi đại chúng có đứng đó để mỉm cười được rằng ô cuộc đời này là vô thường, mất thì thôi, à, chúng ta có dám đứng đó để mà dám tri nhận được giáo lý vô thường đó ảnh hưởng sâu sắc đến mình như thế nào hay không? Tại vì xin thưa đại chúng, rồi sẽ có một ngày mình không bỏ nó cũng bỏ mình, và ngày nó sẽ đến với tất cả chúng ta trên hoàng vũ này, không ai có thể trốn thoát được hết. Rồi sẽ đến hôm nay hoặc ngày mai, không thể nào từ chối được. Nhưng là một quy luật, là một định luật tất nhiên xảy ra đối với cuộc đời này, và mọi người trên hành tinh này đều như vậy cả. Chúng ta với nhau, người sang, người hèn, người thông minh hay người dại khờ, đều được có cùng chung cái con đường đó để đi, và đều có một cách để tri nhận như nhau như thế đó. Chẳng qua là chúng ta vượt qua nhau, vượt qua mặt nhau bằng cách chúng ta thiền thể trong cuộc đời này, trong cuộc sống này như thế nào mà thôi. Tuyết đang rơi ngoài kia, nhưng mà chúng ta nhìn ngày tháng biết nó quen rồi, không có bất cứ một cái cảm xúc nào hết. Tuyết rơi vẫn là tuyết rơi, nhưng mà đối với những người như tôi ở xứ lạnh, nhìn tuyết rơi thấy cái gì đó hay hay, phải không? Nhìn tuyết trắng thấy cái gì đó hay hay, nhìn tuyết phủ trên ngọn cây, ngọn cỏ, tuyết phủ trên mái nhà, và tuyết đang rơi ngoài kia, thấy có một cái gì đó rất là hay của cuộc đời này. Cũng đồng như vậy đó, đối với một người và đối với nhiều người, cùng một hiện tượng, cùng một sự vật, nhưng mà thái độ tri nhận khác nhau, và ảnh hưởng của sự vật và hiện tượng đó khác nhau. Không ai giống ai hết. Đó là nói lên cả một quá trình tích lũy mà từ bao nhiêu năm nay, từ bao nhiêu tháng nay, từ bao nhiêu đời nay, chúng ta đã tích góp tất cả những cái gì trong cuộc sống này ảnh hưởng đến cho mình. Và trải qua cái chiều dài của cuộc sống đó, chúng ta mang nó theo, mang tất cả những cái ảnh hưởng của cuộc đời này theo. Và ở đời, người ta nói là ở đời muôn sự của chung hả, hơn nhau là biết cách dùng mà thôi, phải không? Anh có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, tôi cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Và anh có bạn bè, tôi cũng có bạn bè, anh có công việc, tôi cũng có công việc. Đã chứng thấy nè, từ cái lúc mà cha mẹ mình mới sinh ra mình đó, cha mẹ mình cũng bận rộn tất bật. Và cho đến ngày hôm nay quý vị lớn lên làm cha làm mẹ, quý vị cũng bận biểu tất bật. Và cho đến thế hệ con em của mình, cháu chắt của mình và muôn đời sau, nó lớn lên nó cũng bận biểu tất bật trong cuộc đời. Cái gì làm cho đời sống của ta quay cuồng trong vòng quay như thế, mà Phật giáo gọi là cái bánh xe luân hồi đó. Hình như là chúng ta cứ chấp nhận nhau một cái quy luật tất yếu của cuộc sống, sinh ra, ăn, ở, thở, sinh hoạt, rồi chết. À, hoàn toàn nó đi theo một quy luật, một cái tiến trình chung như vậy đó. Nhưng mà rồi hàng Bồ Tát và Phật đi qua cuộc đời này cũng với sắc thân, với thể tướng như mình, nhưng mà các ngài không bị vướng bận, đi qua một cách nhẹ nhàng. Giống như tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện. Khi Đức Phật đi đến một dòng sông, ngài muốn đi qua cái dòng sông đó, thì cũng có một vị Bà La Môn cũng muốn đi qua dòng sông kia. Nhưng mà Đức Phật thì kêu người chèo đò tới để mà đi qua bên bờ bên kia. Còn vị Bà La Môn này chế giễu Đức Phật bằng cách là vận thần thông đi trên nước để đi từ bờ này sang bờ bên kia. Khi qua đến bờ bên kia rồi thì vị Bà La Môn này mới hỏi chứ tại sao ngài là Cồ Đàm, là Đức Phật, là nổi tiếng như thế mà tại sao lại không thể đi trên nước từ bên bờ sông này qua bờ bên kia được? Đức Phật mới hỏi là ông đã tu luyện cái phép này bao nhiêu năm? Thì vị Bà La Môn này mới nói là tôi đã tu luyện cái phép này 40 năm rồi mới có thể đi được từ bên bờ sông này qua bờ sông kia. Đức Phật mới nói thật là tội nghiệp cho ông, tôi chỉ dùng có 2 xu thôi để có thể đi được từ bờ sông này qua bờ sông kia, trong khi đó ông phải dùng đến 40 năm trời khổ luyện. Xin thưa đại chúng, cuộc đời này có những ánh hào quang mà khi chúng ta nhìn, chúng ta không đứng trong hoàn cảnh đó, mà ông bà mình gọi là đứng núi này trong núi nọ đó. Ở trong chân mới biết chân có rận, phải không? Khi chúng ta nhìn thấy cái ánh hào quang của bên kia, của người kia, của anh kia, của chị kia, chúng ta nghĩ rằng hình như người ta không có đau khổ là gì, người ta không có những cái rút mắt mà mình đang có. Nhưng mà rồi bất cứ một cái đời sống nào, xin thưa đại chúng, đã là con người, đã là một đời sống, thì chúng ta đều có những mối tương tác với những cái khác, và thái độ của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Và trong cuộc đời này, hơn thua là ở chỗ chúng ta giải quyết cái mối tương tác đó như thế nào, và mình có an bình trong tất cả mọi cái mối tương tác kia hay không. Ở đời muôn sự của chung là như vậy đó, hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Dùng nó như thế nào, dùng ra sao, lúc nào thì dùng và lúc nào nên bỏ. Tại vì bất cứ bất cái mọi thứ trong cuộc đời này nó chẳng phải là một cái gì pháp cố định. Mọi pháp trong cuộc đời không hề cố định. Chính vì nó không cố định đó, cho nên nó có thể sử dụng được trong rất nhiều chỗ khác nhau, và rất nhiều phương hướng khác nhau, rất nhiều địa điểm khác nhau, và rất nhiều hình hài chúng sanh khác nhau. Cùng một pháp thôi, nhưng biết sử dụng lúc nào, lúc nào cần, lúc nào không cần. Giống như pháp Phật, tất cả giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng giống như là thuốc trị bệnh. Nếu một ngày nào đó đại chúng không còn bệnh nữa thì cũng không cần phải dùng thuốc làm gì, phải không? Ví dụ đại chúng bị nhức đầu, đại chúng bị sổ mũi, đại chúng bị cảm, đại chúng bị đau tim, đại chúng bị đau dạ dày, vân vân, thì mình mới cần đến bác sĩ, mình mới cần đến thuốc. Thì giáo pháp của Đức Như Lai cũng vậy. Chừng nào mà hết tất cả thảy chúng sanh trong cuộc đời này không còn đau khổ nữa, thì ngày đó giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng phải dục đi chứ không còn xài tới. Cho nên cái gì là cái cần thiết trong cuộc đời này, đó là cái mà chúng ta trị liệu, cái mà có sự tương tác giúp cho mình giảm thiểu cái sự tương tác kia. Cho nên nó tồn tại. Nếu một ngày nào đó không có ai cần tới nó nữa, không có mối tương tác gì đối với tất cả mọi thứ, mọi loài, mọi vật trong cuộc đời này nữa, thì yếu tố kia sẽ trở thành vô nghĩa, và nó sẽ bị đào thải ra khỏi cuộc đời chúng ta. Và ngày nào khi mà con người ta cần có, khi người ta muốn có, thì ngày đó cái kia nó sẽ lập tức xuất hiện. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng có những thứ mà ngày trước của mình không hề có. Ví dụ như là mấy đứa nhỏ nó chơi game bây giờ, phải không? Hồi mà mình còn trẻ thơ, mình chỉ là chơi cò cò, chơi nhảy dây, chơi bắn bi, chơi đánh trỏng, chơi năm mười, chơi bịt mắt bắt dế. Còn ngày hôm nay con cái của mình nó có chơi cò cò, chơi ô quan, chơi đũa, phải không? Chơi bịt mắt bắt dê nữa đó. Hình như tất cả mọi cái mà chúng ta có cái thời mình, thời ông bà của mình, hầu như bây giờ nó thay đổi hết trơn. Và càng ngày cái mối quan hệ xã hội, mối tương tác xã hội giữa con người với con người nó thu gọn lại. Nó thu gọn lại tất cả các mối quan hệ đó bằng cách nó chơi cho chính bản thân nó thôi. Thì nó lên game, nó lên online nó chơi. Nó chơi với bản thân nó không cần chơi với người nữa. Và từ đó cái yếu tố tình cảm con người, cái yếu tố cộng đồng, cái yếu tố chia sẻ, san sớt, nó càng ngày nó càng thu hẹp lại. Và nó selfish, nó sống ích kỷ nhiều hơn. Chính vì nó sống ích kỷ nhiều hơn đó, mà nó không bộc lộ ra bên ngoài, nó không nói ra bên ngoài, nó mang cái tính chất trầm cảm nhiều hơn, thể hiện trong cuộc sống của nó. Nó bị stress nhiều hơn. Và khi nó không biết cái đường nào để nó có thể giải quyết được cái stress của nó. Nó cứ nghĩ là bản thân nó có mà người khác không có. Nó cứ nghĩ bản thân của nó, cái gì xảy ra với nó là cái duy nhất mà nó có thể có, còn người khác không hề có. Nhưng xin thưa đại chúng, chúng ta có bất cứ cái gì khổ đau, hạnh phúc, thì người kia cũng có bất cứ cái gì của khổ đau và hạnh phúc. Nhưng mà hoàn toàn sự khổ đau của anh không phải là sự khổ đau của tôi, và ngược lại. Tuy nhiên, cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người. Đó là cái quy luật mà rất là đơn sơ và giản dị nhất để có thể nói cho nhau nghe. Tu Phật là tu cái gì? Học Phật là học cái gì? Các pháp ở đời đều là mộng hết, đều là huyễn hết, đều là đến rồi đi, có duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Ai cũng biết điều đó, ai cũng biết yếu tố đó cả. Nhưng mà rồi động thái khi mà nó xảy đến với mình, khi mọi thứ đến với mình, chúng ta chuẩn bị để chấp nhận đi, thưa đại chúng. Một ngày nào đó mình sẽ bỏ hết tất cả ra đi, thì ngay khi, ngay đang lúc này, đang là này, nếu chúng ta có bỏ bớt một cái gì đó trong cuộc đời của mình thì mình cũng vui vẻ để bỏ đi. Tại vì sao? Tại vì chúng ta không bỏ nó thì trên cái đường dài chúng ta sẽ bỏ nó bất cứ lúc nào. Có ai ở đây, có ai ngồi trong đây mà bệnh ung thư không? Không có hả? Bệnh ung thư không ai bị hết, nhưng mà tất cả chúng ta đều bị hết, phải không? Rõ ràng là như thế. Tại vì bệnh ung thư là không thể chữa, và đến kết cục sau cùng là chết. Mà ngồi trong đây đâu có ai không chết đâu. Chỉ có điều là cái bệnh ung thư kia, bác sĩ sẽ cho mình biết được rằng mình còn tồn tại được 1 năm, 1 tháng, phải không? 6 tháng. Còn ngày đây, chúng ta ngồi đây, có ai đảm bảo là quý vị tồn tại 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 10 năm không? Cái đó mới là cái căn bản của cuộc đời. Những yếu tố rất đơn giản của cuộc đời chúng ta đành phải chấp nhận với nhau để sống. Ngày hôm nay nhìn thấy mặt anh, nhưng mà ngày mai có chắc gì nhìn thấy mặt anh nữa không? Mà quý ngài, quý vị thiền sư nói là dép ở dưới giường, lên giường là đã vội biệt nó rồi. Sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì, phải không? Đảng trì kim nhật nguyệt thủy thức cửu xuân thu. Ta sống ngày hôm nay, ta chỉ biết ngày hôm nay thôi. Là tại vì sao? Quá khứ thì không có truy tìm, và tương lai thì không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an trụ trần lạc. Đó là lời Phật dạy trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Quá khứ là những cái đã qua rồi, bây giờ có lục lọi tìm kiếm cũng chẳng được gì cả. Tương lai là những cái nó chưa tới, bây giờ có ước vọng đi nữa, cái gì tới nó sẽ tới, và cái gì không tới nó hoàn toàn là mơ tưởng mà thôi. Chỉ có pháp hiện tại, hiện tại chúng ta đang sống đây. Và hiện tại chúng ta đang sống đây, nếu rút ngắn hơn nữa, nó là từng sát na một. Xin thưa đại chúng, là tiền bạc nó là vật cần chứ nó không phải là tất cả. Nó chỉ là cần thôi chứ nó chưa phải là đủ. Cái gì là cái cần và đủ? Chúng ta cần ngôi nhà, chúng ta cần chiếc xe, chúng ta cần ăn, cần uống, cần mặc, cần ở, cần tiền. Nhưng nó không phải là tất cả, nó không phải là đủ đầy. Cái mà vừa cần vừa đủ của cuộc đời chúng ta để có thể sống được, đó chính là hơi thở của mình đó. Người ta nói hơi thở là tự nhiên. Xin thưa, nó chẳng phải là tự nhiên. Nếu mà nó là tự nhiên thì người ta không thể chết được, phải không? Nếu mà nó có từ, nó có mà nó có hoài, nó có mãi thì người ta không thể chết. Người ta chết là khi nào người ta đã thở ra cái hơi thở cuối cùng và không còn thở nữa. Thế thì cuộc đời này nếu anh không còn thở nữa, anh chết đi, thì nhà cửa tiền tài danh vọng vợ con kia, có ai đến để gả vợ cho người chết? Có ai đến để mà xây nhà cho người chết? Có ai đến để rồi chúng ta làm cái gì đó cho người chết khi người ta đã chết rồi? Chúng ta chỉ biêu ấp cái mà mình còn sống đây thôi. Mỗi khi chúng ta nằm xuống rồi là chỉ đem đi chôn và đi thiêu thôi, phải không? Thế đó, cuộc sống chân thật là như vậy đó. Nói thẳng cho nhau nghe, nói cho nhau nghe hết tất cả mọi thứ, cái gì mà chân thật nhất trong cuộc đời này, để rồi đại chúng suy nghĩ và lựa chọn cho mình sống như thế nào để có được hạnh phúc và an lạc trong thực tại. Đừng mơ mộng viễn vông và đừng đau khổ bởi những gì mà chúng ta mất mát. Quê nhà xa lắc xa lơ đó ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay, Nguyễn Bính nói trong cái Hành Phương Nam hai câu như vậy đó. Và thầy Tuệ Sĩ cũng nói một câu tương tự, đó là một lần đi là vĩnh viễn con tàu, phải không? Chúng ta đành chấp nhận với nhau một điều là cái gì rồi nó cũng thay đổi hết, cái gì rồi nó sẽ không ở lại. Ký ức của mình cũng vậy thôi. Càng lớn lên, chúng ta càng tích chứa trong đầu mình nhiều thứ lắm, giống như cái ly nước. Mỗi ngày một giọt, một giọt, một giọt, cứ đổ hoài, đổ mãi, đổ từ ngày tháng này qua ngày tháng kia, từ năm nọ qua năm kia. Chúng ta chất chồng bao nhiêu cái ký ức buồn vui của nhân thế. Nhưng mà rồi thế thái rã rời sôi nếp một, nhân tình lễn lõn nước trà bá. Quý vị thấy sôi nhất một không? Nó hột nào hột nấy nó rời nhau. Uống mà một chung trà mà đổ tới ba lần nước rồi, lần nước thứ ba, thứ tư là uống ra gì nữa đâu. Cũng vậy đó. Cuộc đời của mình xong rồi. Sống bao nhiêu năm trong cuộc đời này, buồn có, vui có, được có, mất có, thành có, bại có. Trải qua bấy nhiêu tuổi, ngay cả bản thân tôi chắc trong này tôi nhỏ nhất, phải không? Mà với bấy nhiêu tuổi rồi, buồn cũng có, vui cũng có, thương cũng có, ghét cũng có, giận cũng có, mừng cũng có. Có đủ. Tiền cũng có mà không tiền cũng có, phải không? Với bấy nhiêu tuổi đây thôi mà tôi có đầy đủ những cái mà quý vị có. Không thiếu cái gì hết. Tôi cũng giàu chứ bộ. Tại vì tôi có đủ tất cả những cái quý vị có, phải không? Nhưng mà rồi trong hành trình tiến trình mà chúng ta đi, chúng ta sẽ trở lại phút ban đầu mới sinh ra, chẳng mang theo gì cả. Ta bỏ lại chẳng có mang theo gì cả, thật nhẹ nhàng như gió lúc ra đi. Làm sao làm được như vậy hả? Phải không? Nhưng mà bắt buộc đều phải vậy cả. Chỉ có điều chúng ta thay đổi được cái đầu óc suy nghĩ của mình hay không thôi. Tất cả như nhau, mọi động thái như nhau, mọi người như nhau, tất cả chúng ta như nhau hết. Chỉ có điều là chúng ta thay đổi được cái suy nghĩ và chấp nhận hay không mà thôi. Không ai đến bắt mình phải như vậy. Không ai bắt mình phải suy nghĩ theo chiều hướng nọ, theo chiều hướng kia. Không ai làm cho mình hạnh phúc, mà cũng chẳng có ai làm cho mình đau khổ cả. Hạnh phúc hay đau khổ là ngay đây, là ngay bản thân mình đây thôi. Như chúng tôi nói đại chúng đó, chúng ta vẽ một cái hình tròn nhỏ ở đây thì chúng ta nhìn thấy những điểm ở bên trên cái hình tròn kia. Nhưng mà chúng ta đi càng xa ra, chúng ta không còn nhìn thấy những điểm kia nữa, hình như nó bị lu mờ dần. Và chúng ta bay cao thật là cao lên những hành tinh khác, nhìn về cái trái đất vĩ đại này, chúng ta cũng không thấy được cái trái đất này, nó màu kia, nó có những ngôi nhà, nó có những cành cây, vân 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 vân. Tất cả chỉ là mối tương đối thôi. Nếu như cái vũ trụ, nếu như cái trái đất này nó chỉ còn là một điểm chấm nhỏ xíu, như là một tinh tú trên bầu trời mà chúng ta nhìn thấy, thì xin thưa đại chúng, có cái gì quan trọng và đặc biệt hơn trong cái trái đất này để chúng ta còn phải giữ gìn, để nó gọi là quý? Tiền tài danh vọng của chúng ta chỉ qua chẳng qua cũng chỉ nằm trong một cái nhà nhỏ xíu này thôi. Nếu như trái đất này chỉ còn là một hột bụi thì chúng ta đây sẽ là gì trong một hột bụi kia? Có cái gì còn quan trọng hơn nữa chứ? Có cái gì còn phải giữ hơn nữa chứ? Trong một cái thế giới bao la này, đại chúng nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt mơ tưởng một đêm nào đó trời trong và nhìn lên bầu trời, tất cả những ngôi sao nó hiện đầy ở trên trời hết. Mỗi một ngôi sao như vậy là một dải ngân hà. Trong một dải ngân hà đó có mặt trời, có mặt trăng, có trái đất, có ngôi sao, có tinh tú. Thì chúng ta thấy được rằng cái mà chúng ta có, cái mà chúng ta gọi là của mình đó, nó nhỏ nhoi vô cùng. Nó nhỏ nhoi vô cùng. Nhìn tuyết rơi ngoài kia, mỗi một bông hoa tuyết hay là mỗi một thế giới của một chúng sanh nào đó thì hiện một cuộc đời nhưng mong manh và tan ra thành tuyết. Phải không? Tại vì trong cái thế giới 3000 này có hay chăng trái đất của mình cũng như là một bông hoa tuyết. Và chúng ta tồn tại mấy tỷ năm trong cuộc đời này hay là một khoảnh khắc của bông hoa tuyết rơi từ trên trời rơi xuống đất. Trong tiến trình nó đang rơi như vậy, nó cũng quay xung quanh nó và quay xung quanh những cái hạt tuyết khác. Cuộc sống chỉ có vậy thôi thưa đại chúng, mong manh và dễ vỡ lắm. Cho nên trong tiến trình tu học Phật Pháp, chúng ta gột rửa bản thân mình cho được trong sạch bằng cách tự bản thân mình nhận xét xem mình còn có cái gì cần bổ sung trong đời sống. Cái gì cần bỏ chúng ta bỏ đi. Cái gì cần làm chúng ta làm ngay bây giờ, không chờ đợi. Muốn bố thí, muốn cúng dường, muốn tu phước, đừng đợi ngày mai, đừng đợi là con tôi lớn, đừng đợi là vân vân và vân vân. Không đợi gì cả. Chúng ta không hứa hẹn được đâu. Chúng ta không hứa hẹn được với tất cả sự tồn tại trong cuộc đời này. Cái gì muốn làm ngay bây giờ. Có thương tôi thì hãy thương tôi bây giờ. Phải không? Hay là có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ. Không chờ đợi. Dạ. Không chờ đợi. Cuộc sống vốn là mong manh như thế đó. Mong manh trong từng hơi thở thưa đại chúng. Không chờ đợi gì cả. Nếu muốn tu thì cũng tu ngay bây giờ. Và xin thưa đại chúng là không phải cạo đầu mới tu ha. Hình hài của chúng ta có sao để dạy, hình hài không quan trọng. Tu chuyển ý thức của mình, chuyển sự tiếp xúc của mình với sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này. Tu mà là sửa có nghĩa là chúng ta đã có sẵn rồi, nhưng mà nó xấu, nó không đẹp, cho nên bây giờ mình tu là mình sửa đổi lại cho nó mới hơn, cho nó tốt hơn, cho nó đẹp hơn. Chứ không phải tu là làm mới. Không phải đập vỡ cái cũ để làm build up một cái mới. Bản thân gọi là mới đó, nhưng mà nó có gì là mới? Nó cũng từ những cái rất cũ để tạo thành cái gọi là mới. Đại chúng đồng ý không? Ví dụ như cái nhà này gọi là mới, nhưng mà xin thưa đại chúng, đất đá này cũng từ những cái cũ muôn đời rồi, chứ không phải tự nhiên nó có mà gọi là mới. Chẳng qua nó mới là do sự tác hợp mới mà nó có cái mới. Mới tác hợp mà nó có cái mới. Phải không? Dạ, giống như cái đại hùng chung kia ta gọi là mới, nhưng mà nó cũng từ những cái hột đồng, những vàng, những sắt đã có từ cái thuở nào đâu rồi. Trong những cái thanh kiếm, trong những cái nồi, trong những cái niêu, trong những vân vân và vân vân, để người ta nấu tất cả cái đó ra để tạo thành một cái tạo thành đó gọi là mới. Cuộc đời này cũng vậy, một baby được gọi là mới sinh ra đời là tại vì cái tiến trình sinh diệt của nó tới đó bắt đầu xuất hiện cái đó gọi là mới. Nhưng mà tiến trình thiên di của nó, xin thưa đại chúng, không hề mới tí nào cả. Nó cũng đã tồn tại bao nhiêu đời nay rồi, tới bây giờ nó tái sinh vào trong bụng mình, phải không? Và tinh cha huyết mẹ kia đâu phải là mới đâu. Tinh cha huyết mẹ từ đâu mà có? Chúng ta cũng được di truyền từ ông cha của mình, từ bà mẹ của mình mà sinh ra thân thể của mình. Từ thân thể của mình mới chiết ra tinh cha và huyết mẹ kia. Có cái gì là mới chứ? Nhưng mà không mới thì cũng không có cái gọi là cũ. Phải không? Đã không có mới thì lấy cái gì gọi là cũ chứ? Trong cuộc đời này vốn là như vậy đó, sắc sắc, không không. Nếu mà muốn nó có thì nó có, mà muốn nó không thì nó cũng là không. Có hay không là tùy theo cái phương vị, tùy theo cái lúc mình nhìn nhận mà nó trở thành có, mà nó trở thành không. Chứ có không, không hề có một chân lý tuyệt đối nào cho nó hết cả. Cho nên chính cái yếu tố tương đối của sự vật và hiện tượng, nó trở thành sự tuyệt đối của sự vật và hiện tượng. Cho nên đại chúng đừng có đi tìm cái tuyệt đối. Trong cuộc đời này hạnh phúc vừa vừa là đã đủ rồi. Phải không? Đừng có đi tìm một cái hạnh phúc gì đó mà cao xa quá. Một cái hạnh phúc miên viễn, nó sẽ không có ở trong một cái bọc của một cái tương đối đâu. Sống trong thế giới tương đối, chấp nhận sự tương đối. Vì sự tương đối đó nó xảy ra trong cái thế giới chúng ta đang sống, trong tâm thức của chúng ta đang sống. Và chính cái sự tương đối đó là cái tuyệt đối mà mình phải nhận cho ra để sống. Dạ, kính thưa đại chúng, Thượng tọa Thích Thông Triết, dạ, viện chủ thiền viện chánh pháp ở thành phố tiểu bang Oklahoma và ở Mỹ, thì Thượng tọa là một vị giảng sư rất nhiều kinh nghiệm, và đại chúng sẽ có một cái buổi giảng thật thâm thúy với kinh nghiệm của Thượng tọa trong đời cũng như trong đạo. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu mà đại chúng được một lần thực tập thiền với lại Thượng tọa để giảm bớt cái gút mắt trong đời sống của mình, thì đại chúng có thể hỏi và Thượng tọa sẽ giải đáp tất cả những gì mà đại chúng mong muốn. Và xin giới thiệu với đại chúng là Thượng tọa Thích Thông Triết.
Cảm ơn đại chúng. Mô cũng xin thưa cảm ơn Phật, cảm niệm công đức thầy. Huynh đệ thấy giảng sư trẻ mà nói chuyện hay không? Hay cho đồng có tay. Thưa Phật, Thông Triết nói một tiếng chứ có 45 phút hả? Tại vì quý vị còn phải nghỉ 15 phút để giải lao, mà giờ này ra là coi như còn có 40 phút thôi. Xin thưa quý vị, đây là lần thứ hai Thông Triết tới đây, nhưng mà lần tới là 2009 thì lúc đó đang xây chưa xong. Bây giờ tới đây rất là quý, thấy mọi việc tươm tất hết rồi, coi như 99%. Và hôm tới đây, cái hôm đầu tiên đó, vừa tới đây thì sư cô ni sư Minh Huệ đó, trong đoàn chỉ có một ni sư rồi tới hồi sáng này sư nói lần thứ hai, tôi nói ở đây sao ở Norway mình ở Mỹ đen quá, ở đây ai cũng trắng hết trơn á. Cái tôi nói trong bụng chắc ở quý vị là lây tuyết thành đã tốt tướng vậy đó. Xin thưa quý vị, trong chương trình thì để là Thông Triết nói về thiền, nhưng mà về thiền tịnh trung đường, đây là chung một đường giải thoát thôi. Thì xin thưa quý vị, nghe nói tới thiền ai cũng sợ đó, phải không? Sợ gì? Sợ điên. Và chính chúng tôi tu vậy đó quý vị, sợ cái gì thấy nếu điên điên cũng đừng có lo, cho tôi chừng 50.000 con tôi biết xài không? Phải không? Thì sư huynh đệ, như nãy giờ như thầy Anh Tuệ có nói là mọi vật đều là không có gì là mới, ngôi nhà không có cũ mới, mà cũ mới tại mình đặt nó thôi, có những vật liệu. Cho nên quý vị thấy đó, thế nào gọi là ông già? Ông già là mới hay cũ? Không mới không cũ ha. Chúng tôi định nghĩa là ông già là gì? Ông già là thằng nhỏ sống lâu năm, đúng không? Còn bà già là gì? Là cô bé sống lâu năm đấy. Xin thưa quý vị, chúng ta có cái duyên, chúng ta mới có sinh ở được nước ngoài. Và người nước ngoài gọi là gì? Việt Kiều. Mà nhất là Việt Kiều ở Norway đó, trắng đó, ai cũng trắng hết trơn, nam cũng trắng, đẹp trai, mà biết cô cũng trắng luôn đó. Thành ra Thông Triết nói rằng không phải ngẫu nhiên đâu ở trên đời này. Nhưng mà xin hỏi lần thứ hai là Việt Kiều vui nhiều hay lo nhiều vậy ha?
Lo
Ủa lo sao? Ở Na Uy cũng lo nữa sao? Nghe nói ở đây đó là cái phúc lợi của welfare là cao nhất ở thế giới. Phải không? À, như vậy đó mà cũng lo nữa. Thành ra ở đây thông thuyết thấy rằng, xin thưa quý vị, kiếp sống con người chúng ta ai cũng muốn ở nước ngoài nhẹ nhàng hết á. Nhưng mà muốn làm một việc mà có phúc hay không là một việc khác, được không là một việc khác, đúng không? Thành ra Đức Phật dạy là sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu, khó nghe giáo pháp tuyệt vời, khó xem được Phật ra đời lắm tai. Mình không được nhìn Phật như mà giờ này mình nhìn tượng, nhờ có kinh và thấy kinh tức là thấy Phật, đây là phúc duyên lành. Và cái chuyện ăn uống mình đỡ lo, tôi nói ở gần nhất là tại đây quý vị không bị mũi cắn nó cũng là cái phước rồi, đúng không? À, không bị buộc kẹp chích thì cũng là cái phước rồi, chưa kể cái ăn những món đồ mà độc hại. Nghĩa là ở Việt Nam bây giờ chúng tôi nghe nói là, chúng tôi qua mới vừa giảng ở Singapore thì có người quen nói dạ thưa thầy, cháu con ở bên Việt Nam cũng mua một cái máy tất cả cái rau cải để vào để nó lọc hết cái chất độc tố về về thuốc về hóa chất gì để cho nó chín non thì kia nó đó nó thành ra để chín để mà ăn, chứ còn bây giờ là quá nhiều cái bệnh rồi. Thành ra tóm lại chúng tôi sẽ trình bày để mình để thấy cái cốt tủy của nhà Phật là dù tu thiền hay tu tịnh độ cũng là điều về tới cái chỗ giác ngộ giải thoát hết. Đức Phật nói này các tỳ kheo, giáo lý của Như Lai cũng như nước biển chỉ có một vị mạng. Giáo lý của Như Lai chỉ có một vị là vị gì? Giải thoát. Ai ứng dụng nhiều giải thoát nhiều, ai ứng dụng ít thì giải thoát ít, đúng không? Thì xin thưa quý vị, chúng ta tại đây dù ở nước ngoài, nhưng mà kiếp sống con người, cái lo nó gắn liền với chúng ta. Và chính một nhà thơ đã nói, và quý vị nào, chúng tôi đọc được cái gì nào mà biết nhận ra cái bài thơ này của vị nào, của thi sĩ nào, thì nói trúng chiều nay tôi dành phần thưởng là phần ăn chiều tôi nhường cho. Là dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, tơ vò nát ốc lệ thầm rơi, chiều nay một chấm than rơi xuống, đinh đóng vào sang tiếng trả lời. Hay không? Nhưng mà ai vậy? Cái hay đó hay hết. Mà biết mà nói trúng tác giả hay nhiều. Thôi giờ nếu chưa biết tôi đọc thêm một đoạn nữa cũng cùng tác giả. Ta còn lại những gì đây? Kìa non đá lỡ nõi sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, bơ vơ nẻo trước xa xôi dặm về. Ai?
Không biết.
Thật ra không sao. Vũ Hoàng Chương, một thi sĩ mà nói được như vậy, của Hồ Chí Minh, chúng ta là con Phật. Thành ra chúng tôi trình bày để gì thấy là tại đây nè, có những vấn đề mà chúng ta cần biết. Và thương, chúng tôi bảo đảm quý vị là quý vị ngồi đây nhìn lên tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và chúng tôi nói là Đức Phật không thương quý vị. Tin không? Mà thương mấy người chà đồ nhôm, chôm đồ nhà ở ngoài đó. Mà Đức Phật chỉ mừng quý vị thôi. Và chúng ta thấy khi mà là kiếp con người, Đức Phật nói sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu. Thật sự mà không bị tai nạn, đây là phúc mà mình ở cái nước mà có một cái nền văn minh và được tự do ăn nói, đây là cái phúc duyên lành. Nhưng mà xin thưa, dù như nãy thầy Hạnh Tuệ nói, dù gì đi nữa, trăm năm rồi thì cũng gì hả? Đừng nói chết, nó vừa Bạc Liêu mua muối, đừng nói chết, chết ta buồn lắm. Thành ra cái gì thấy nè, các vị sư mà hiểu Phật pháp và chỉ nói nhiều câu rất là hay. Nhân loại cứ sống sai chết ngủ, luân hồi hoài chịu đủ đáng khai. Mỗi lần nhập một bào thai, một lần phải bỏ xác thay tài trần. Thân xác ấy nếu dồn chất lại, sẽ lấp đầy cả thái bình dương. Chúng sanh nào biết nào tường, cứ sai gục mãi trên đường lợi danh. Phải không? À, mình đi làm là gì? vì thương cái nhà nước này mình đi làm không thôi chứ không phải lấy ron, phải không? Quý vị thấy ở Việt Nam có những cái ngôi chùa, chúng tôi qua đây ở bên Mỹ cũng có một ngôi, tôi thấy có ít ở bên Việt Nam đó, để Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngồi còn vị Phật đứng trên vách đó, để phù điêu, phù là nổi, điêu là khắc, khắc nổi lên, vị Phật này đưa tay xuống, đó là tượng Phật A Di Đà. Dưới này thì chúng sanh lội dưới biển, thì biển trần nó biển khổ đó, nhưng mà đưa tay xuống vậy thì các vị này đó xây mặt hướng chỗ khác, không hướng về tay của Đức Phật Di Đà, phải không? Hướng ngó về đâu? Hướng ngó về đâu biết không? Ngó về đô la. Nhưng mà cái gì thấy tiền là nó giải quyết tạm thời chứ không giải quyết được tất cả. Cho nên cái gì nói tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mới ở tay kia, người thường vì nó rẻ kia gây ra đổ máu đầm đìa khắp nơi. Vậy ra mà mình suốt cuộc đời mình đây đó mình biết Phật pháp, còn thương những người không biết, không biết lo cho mình. Xin lỗi, chúng ta ở nước ngoài, chúng ta ai cũng có quê cha đất tổ, cũng còn có người thân bên Việt Nam, mà khi mà chúng ta nhớ mà chúng ta muốn về Việt Nam phải chuẩn bị bao lâu? Một năm dữ vậy đó hả? Có người 2 năm để dành cái lọ thuốc này cho dì ba, cái gói quà này cho cậu bảy, cái này cho ngoại, cái này cho mẹ, phải không? Cái đó là cái món, rồi còn có những cái để cho mình nữa. Nhưng mà ở từ chỗ sống về chỗ sống còn biết lo cho mình, và từ chỗ sống mà đi qua chỗ chết mà không biết lo cho mình, uổng không? Lỗ không? Lỗ tới xương. Cho nên Đức Phật nói rằng đây là mới có cái dàn ngoài thôi, là Đức Phật dạy là một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình. Chồng con dẫu có chí tình, cũng đành đứng lặng ngắm nhìn mà thôi. Khi mình hết thở rồi đó, còn sống, ngoại ơi đi đâu cho con theo, nội ơi cho con theo, chị ơi cho em theo. Mà khi về Bạc Liêu rồi 3-4 ngày kêu nó lợi nằm gần, lợi không? Thậm chí tất cả đây là sự thật, là chân lý, là lý lẽ chân thật đó. Mình chết rồi, bà ngoại chết rồi, bình thường đi đâu cũng đi theo ngoại, cháu ngoại đi theo hết trơn. Mà khi mà chết rồi, chôn rồi, thiêu rồi, nó không dám ngủ nhà, nó qua nhà bạn nó ngủ. Sao vậy? Nó sợ ma. Có không? Thì cũng vậy đó. Cho nên chúng ta thôi, nghĩa là sớm về cõi Phật cho suông, kẻo kiếp phong trần dài gió dạn sương, phải không? Bây giờ ở đây nè, ai tu theo tịnh độ mà muốn về có Phật, tôi đưa tay lên coi. Quá đồng ha. Còn mấy người không đưa tay là về đâu? Anh này có vàng. Nhưng mà chúng tôi thôi đại diện đi, giả sử mình đại diện đi. Nếu quý vị mà muốn về có Phật rồi đó, tức là giờ nào về cũng được, về liền đúng không? Nhưng mà nếu mà đêm nay ngủ tới 2 giờ khuya, thấy Đức Phật nói con 4 giờ sáng Tây Phương Tam Thánh tới rước con, đi không?
Đi.
Thiệt không?
Đi.
Trời ơi, nói thì nói bằng cái miệng. Tôi nói chúng hay trật? Chứ không lẽ nói bằng cái cụ nhỏ. Dạ thưa Quan Âm, cho con 2 ngày thôi, con còn lo cho con làm giấy tờ để là cái view cho nó, phải không? Thật sự mà nói, thành ra do đó chư tổ khi mà chứng đạo được cái gì đó, người đời nay ở đời mạt pháp đó, có 3 cái món mà khiến không về cực lạc được. Thứ nhất là tự mãn, tu niệm Phật gì 10 mấy năm nay đủ rồi. Thứ hai là khinh lờn, tức là coi như là mình gần gũi quá rồi, mình coi như đi chùa chỉ đủ rồi. Thứ ba là thụ hưởng, cái gì chứ niệm Phật chứ cầu về cực lạc chứ. Ở Mỹ ấy, nó có cái tháng 11 gọi là Black Friday, tức là ngày thứ sáu đen đó, tức là Thanksgiving là nó sale dữ lắm. Một cái áo coat là một áo ba đề suy đó, thí dụ 270 đồng hay 308, nó sale 75%. Mà mình đi ngang là mà cái áo cái màu lông chuột nó mình thích hồi nào tới giờ mà nó sale 75% đó, mình có 5 cái rồi ở nhà, đi ngang rồi mình nhìn thấy nó sale đó, mình đứng lại không? Đứng là hết về cực lạc rồi. Nếu mà đứng lại thì về đâu? Về cực cực khổ. Ta nói cực lạc, cực khổ song song, hai đường chẳng biết phải dòng đường nào, phải không? Mình nhìn ra cái tâm mình biết liền à, có Phật trước không mà biết liền, tại đây nè. Vậy thôi giờ chúng tôi trở lại. Quý vị, bởi vì thiền và tịnh cũng là một, và mật tâm cũng là một, là đường giải thoát hết. Thành ra cho nói quy chư tổ từng dạy là quy nguyên bất nhị lộ, phương tiện hữu đa môn. Quy là trở về nguyên là cái nguồn cội, nguồn gốc giải thoát của mình đó. Về có Phật đó, bất nhị lộ không có hai chỗ, không có hai nơi, vì chỉ có cực lạc thôi. Mà phương tiện là phương pháp tiện lợi, hữu là có, đa là nhiều, môn là cửa, nhiều cửa. Giờ các vị thấy nếu mà đây đi xuống Oslo, đi máy bay tới không? Đi xe hơi gắn máy tới không? Đi ô tô tới không? Đi xe lửa cũng tới luôn. Thành ra cho nên quy nguyên bất nhị lộ, phương tiện hữu đa môn. Thì ngoài quý thầy, quý cô, quý bà thượng có dạy quý vị là muốn về cõi Phật đó, thì phải có gì? Tính, hạnh, nguyện, phải không? Chúng tôi nói về phần thiền, phần tịnh độ trước là chúng tôi đã chích nữa, chúng tôi so sánh là tức là tính, ngoạn hiện, hạnh, nguyện. Tính là gì? Tinh sâu. Nguyện là nguyện thiết, hạnh là những hành động của mình. Tính, tính là tinh, tinh gì? Tinh cõi Phật A Di Đà. Tinh gì? Tinh 48 lần nguyện Đức Phật A Di Đà. Nghĩa là nếu mà thật tâm mình về đó thì sẽ được Đức Phật rước. Rồi nguyện là mình phải có ghi danh, mình mong mỏi. Chứ giờ muốn về có Phật mà muốn vừa làm quan, muốn vừa làm giàu về được không? Không được. Nà. Và hạnh là gì? Tất cả hành động mình đều làm việc thiện, việc lành. Thì phải gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu. Rồi nghĩa là phụng thờ sư trưởng, từ tâm bất sát, trường tra giới sát, giữ giới. Thì như vậy mình mới có về được. Đó là cái điều đó. Nhưng mà còn chúng tôi nhắc huynh đệ còn một điều rất là quan trọng. Là gì? Tinh thần hanh yểm. Tinh thần rất là quan trọng, không thua về tính hạnh nguyện. Tính là tính sâu, nguyện nguyện thiết, hạnh là tất nghĩa hành động lành thiện để hầu hướng về những cái công đức về cõi Phật. Nhưng mà nếu mình không có tinh thần hân yểm, hân là gì? Hân hoan. Hoan là vui, hân là ưa, thích. Vâng. Yểm là gì? Yểm. Giờ các vị chắc ở đây cũng có người xem dự phong thần. Ai chém được đắc kỷ, nhớ không? Đắc kỷ mà hãy mà dương tiễn than một tiếng cũng buông gươm, nha na tra có thần thông đó, buông một tiếng cũng buông buông gươm. À, thì ai chém được? Cái gì có nhớ là cây gươm là chém được không? Lục yểm, gươm lục yểm chém được, nhớ không? Cái đây là cái triết lý. Thì chúng tôi nói gươm lục yểm mà ông có gươm đó đó là ông lục yểm đạo nhân. Là ông sáu cái chán, mắt thấy sắc chán, tai nghe tiếng chán, lưỡi mũi lưỡi nếm vị ngon chán, thân xúc chạm chán, ý cái gì vui đó mình nghe là thích mình chán, thì sáu cái chán đó tức là không dính với sáu trần, tâm mình như như báo động thì mới có thể về được. Thành ra tinh thần yểm là gì? Chán cõi này vô thường, hồi còn trẻ đẹp thì như thế nào, bây giờ già như thế nào, luôn luôn nó thay đổi. Mình có tiền đó rồi thấy người ta giàu đó là tới nghèo đó, đúng không? Mới ở chức tước cao đó rồi đi máy bay rớt đó. Cho nên các chị nói là cuộc đời thay đổi không lường, nay vậy mai khác, ai tường trước đâu tường được biết rõ đó. Khác nào một đám ruộng sâu, nay bồi mai lỡ, biến thâu mới hầu, biến là đầy ra, thâu là gom lại, nó thay đổi vô cùng. Tức là phải chán cái cõi này. Con cái đối với mình, mới ngày trước đầu đường đưa rước cháu, qua hôm nay trong quách đang nằm yên. Chứ vô thường đó, đâu có biết được, phải không? Đó là Đức Phật dạy ra đời là để dù cho thiền, dù cho tịnh, dù cho mật, cũng khiến cho chúng ta nên giải thoát. Mà giải thoát là thấy gì? Cuộc đời này sanh diệt nó đủ, thân mạng cứ ngày mòn lụng mãi, thêm ốm đau tai nạn nọ kia, được thương được mất hợp lìa, khổ cho đến chết ai chia được nào, phải không? Ở bên Việt Nam đó, thiếu ăn, thiếu mặc, ốm nhom, khổ không? Thiếu khổ không? Khổ. Ở nước ngoài dư, dư đường, dư mỡ, dư máu, sướng không? Cũng khổ. Cái nào cũng khổ hết á. Mà biết, biết dư đường, dư máu, dư mỡ là khổ đó. Nhưng mà biết thì biết mà bỏ tiếp. phải không? Thành ra tóm lại chúng tôi tin rằng hân là gì? Ưa thích cõi cực lạc mà tin Phật rồi còn yểm là gì? Là chán coi này nó thay đổi không có lường được. Và dù cho pháp môn nào, Đức Phật khuyên mình gì? Quay trở lại tự tâm của chính mình, nghĩa là tìm cái sẵn có nơi mình, tìm cái mà sẵn có nơi mình, nghĩa là tự mình giác ngộ như tự tình như cái như bất động từ xưa giờ trong người mình đều ai cũng có. Ở đây chúng tôi nói cái gì, có gì nào không nghe không? Có nghe hết. Nhưng mà vì tại sao mình nghe là về cái tánh giác, mà giác là gì? Giác là Phật tánh là gì? Là cái sẵn có, tức là cái biết sẵn có, tức là Phật tánh. Tánh là cái sẵn có. Tánh của nước là gì? Tánh của nước là ướt. Ở nhiều người nói tánh của nước là lỏng, bây giờ bỏ vô cái tủ freezer nó đông đặc lại là nó còn lỏng không? Nó thành nước đá. Nhưng nước đá có ướt không? Cái tánh là cái cố định. Bây giờ ở thể lỏng, bây giờ nấu sôi lỏng không? Lỏng. Ở thể hơi nó là ướt không? Tánh của nước là ướt chứ không phải là lỏng, phải không? Tánh của lửa là gì? Tánh lửa là nóng. Đó. Thì tánh giác là gì? Giác là biết, là Phật. Và tánh là gì? Cái có sẵn. Mỗi người sanh ra đều có Phật tánh từ xưa tới giờ. Nhưng mà tại vì mình quên. Quên là gì? Là mê. Và các vị thấy nè, ở đây chúng tôi không biết là có không, ở Mỹ á, là mình mua đồ thoải mái, cà cái credit card thoải mái, tới tháng là cái bill nó về. Ở đây có bill về không? Cũng có bill về nữa hả? Mình mua nhà là cũng trả, nhưng mà mình đã đóng 15-20% thôi, nhưng hàng tháng bill nó về. Thành ra chư tổ thường dạy là người đời sớm phải tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mây, phải không? Gương mà nó lưu vì bụi, khi mà chúng ta muốn cho cái gương đó mà nó sáng đó thì mình lau gương, phải không? Không phải văn đâu, lau bụi chứ đâu lau gương. Cái gương nó sáng rồi đâu có lau, phải chưa? Lau bụi. Mà trăng mờ vì mây, trăng mà mờ là bị mây che, đúng không? Đêm rằm là đêm đó là có trăng. Nhưng mà sở dĩ mình tối, trời tối là gì? Tại sao? Mây che. Thành ra chúng tôi sửa lại: người đời sớm phải kia cơ, gương lưu vì bụi, tâm mờ vì biêu. Biêu là giấy đòi nợ đó. Tại vì nó nhiều quá, hồi mua thì nó nhẹ nhàng thôi, mà tới chừng mà thấy cái đó giật mình đó. Thành ra rồi mình thế nào, mình phải sắp xếp, mình phải biết đủ rồi gọi là tri túc tối tài. Cho nên các chư tổ nói rằng cái ngày tổ mà tổ bên Liên Tông đó, là bên Tịnh Độ đó, là ngày thứ hai là Thiện Đạo. Và ngài nói là nếu mà người nào mà muốn về có Phật phải đừng có sợ chết thì mới có về được. Tại vì tâm mà loạn rồi, lúc đó nhất tâm mà loạn đâu có được. Mà không loạn là gì? Là an. An là gì? Là định. Cho nên khi mà nhất tâm bất loạn đó, niệm Phật tới nhất tâm bất loạn đó có hai, một cái là sự, hai là cái lý. Sự là gì? Thì chỉ còn một câu niệm Phật không đó, cũng không loạn, đó là sự. Cái đó là nhất niệm hay là bất loạn về sự là cái bên ngoài. Và lý là bên trong là gì? Duy tâm tịnh độ. Tự nhiên không niệm mà vẫn có niệm thì Tây Phương Tam Thánh sẽ hiện tới mình, gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ nó hiện ra. Cho nên một vị tổ nữa nói rằng muốn về cõi Phật cho suông, lợi danh giận dữ phải buông cho rồi. Cái gì đây còn giận không? Ủa còn sao về được? Phải buông. Bây giờ mình biết nó rồi. Giận đó là giận đó, khi người giận nó đẹp không? Tại sao? Khi giận thì mắt trợn, môi giật, miệng méo. Và có mấy bộ phim mà quay lên đó thì kinh lắm đấy. Nói không? Người bác phải không? Kinh lắm là sợ lắm. Thành ra giờ các vị suy nghĩ đi. Bởi cho nên những cái câu mà chúng tôi thì người ở miền Nam, ở Châu Đốc Long Xuyên á, thành ra tự nhiên người Long Xuyên mà gần với Đồng Tháp, thành ra thích những cái văn vần. Văn vần nghe thì bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống như chung một vàng, phải không? Thành ra mình dễ thuộc hơn. Thành ra cái giận dữ đó, cái gì chúng tôi nhớ lâu quá rồi không biết cái vị nào nói, nhưng mà cái vị nói là một người hung dữ chửi ào ào, chẳng lẽ mình đây cũng thế sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, quá ra hai đứa giống như nhau. Thì cái vị thấy đó, nếu còn giận dữ, còn ham tiền, ham lợi danh thì đâu có tin lời Phật đâu, đâu tin lời Đức Phật Di Đà. Ngài nhọc công, ngài tu biết bao nhiêu kiếp, đó là ngài phát tạng đó, tỳ kheo đó. Thành ra mình nghĩ tới ơn Phật để mình tu, mình dạy cõi đó. Rồi chẳng những tu về cõi đó, rồi mình tu, rồi mình phi thành, rồi hoàn độ ta bà, trở lại ta bà để độ bao nhiêu người nữa. Cho nên muốn về được thì chúng ta phải có một cái tinh thần là mình thực hành y như lời của Phật dạy. Và Đức Phật chư tổ thường khi mà ngộ, rồi các vị nói lời của Phật như cơm cháo trân hào, chúng sanh như kẻ đói đau, bảo ăn không chịu làm sao no lòng. Giờ vậy ở bếp đó, nấu xào nhiều món nhưng mà mình không có đưa vào miệng mà nhai nuốt thì no hay đói? Trong bụng đói veo, phải không? Cái quan trọng là tới Phật Pháp là nghĩa là phải thực hành. Đến Phật Pháp ta phải tìm cái lý, xem tại sao ta phải tu hành. Tu là phải hành, phải thực hành. Người ta nói mình phải nhẫn nhịn để cho mình trở cái tâm mình không có động, thì như vậy đó mình mới có thể hành trì được. Thì khi mà tâm mình không động thì niệm Phật dù từ 1 tới 10 tiếng nha, chứ không phải là niệm đủ tới 10. Cái tâm mà vừa khởi lên thì tự tánh về đại chư tâm tịnh độ hiện ra là mình có. Quý vị tu tịnh độ, quý vị có nhớ trong cái cửu phẩm liên hoa đó, cái hạ phẩm hạ sanh là dành cho người nào về? Hạng nào? Ở đây đó, hạ phẩm hạ sanh nó có 9 phẩm. Rồi có 3 phẩm thôi mà 9 bậc cửu phẩm liên hoa. 9 bậc cái hạ phẩm hạ sanh là dành cho người cực ác, từ nhỏ tới lớn làm việc ác. Quý vị có nhớ là Trương Thiện Hòa không? Có xem kinh nhớ không? Trương Thiện Hòa suốt đời làm heo, làm bò, làm trâu. Nhưng mà gần tới chết ấy, thấy trâu, cái bò nó hút vô đau quá. Thành ra lúc đó mới kêu người con đi lên chùa thỉnh một vị thầy. Nhưng vừa đi nửa đường gặp vị Tăng, thì thưa vị này mới vào, nói rằng Đức Phật Di Đà có nguyện từ 1 tới 48 lời thể nguyện, là niệm từ 1 tới 10 tiếng đó, mà chí thành đó thì ngài sẽ tới, ngài rước. Thì lúc đó bảo lập bàn, đốt đèn cày, như kêu thắp nhang, thì ở nhà đâu có niệm Phật đâu, nhà làm heo, làm bò mà, sai con dâu đi mua nhang ở đằng quán, cái tiệm gần đó, như hơi xa, đi lâu quá, ông nghe ông niệm Phật chí thành, ông đưa 3 cái ngón tay, ông làm nhang, đưa vô cái đồ, đèn cũng đốt, và tâm chí thành gì vậy, thì đốt người dâu mới vừa về tới cửa, thì ông nói, dạ, thưa thầy, con thấy Tây Phương Tam Thánh tới và bảo rước con, thôi con xin giả từ niệm Phật rồi, cái nhà quá. Ở đây thì chúng tôi còn có 15 phút rồi, chúng tôi không có thời gian để mà kể cho quý vị nghe. Muốn về cõi Phật là thôi nói hết. Quý vị thấy đây đó là Hàng Vũ, là một nhà nho mà chống bán Phật giáo đó, sau khi hiểu đạo rồi quý y Phật mới nói mà không nói hết là bất nhân, nói mà không chỉ hết là bất nhân, mà chỉ không tận tình là bất nghĩa. Cho nên biết tới đâu chúng tôi nói tới đó nha. Thì chuyện Phật giáo có một vị ở trong cái làng nọ, ở vùng quê, và có 400-500 tá điền là những người làm ruộng chia đó. Thành ra ông rất là giàu, nhưng bà vợ thì rất là tham. Nhưng mà ông thì ông hiểu Phật Pháp hồi lúc mà còn nhỏ, ông lập gia đình, cũng nấu giỏi tông đường đó để ruộng lại. Thì ông bắt đầu ông niệm Phật và cầu nguyện vãng sanh. Thì khi vãng sanh á, thì ông có 52 tuổi, ông mất. Và trước khi mất đó, biết trước một tháng, và nhờ sư cụ trên chùa, ở trên triền núi xuống với tụng kinh, thì ông đi. Mà trước đó 3 ngày là cá ông thả, nó quần quần ở dưới bến, dưới sông á, quần lại, và chim nó quần quần trên nhà, 3 ngày như vậy. Và khi ông mất á, thì ông niệm Phật, và tụng kinh niệm Phật, và coi như trong nhà hương thơm ngào ngạt. Ông ngồi niệm Phật mà quá. Thì ngày xưa không có thiêu, chỉ có chôn thôi. Thì sư cụ người tu có huệ rồi, nghe nói ông đã được vãng sanh. thì các vị thấy trong nhà mà hai vợ chồng khăng khít mà bao nhiêu năm, bây giờ có con cái giàu có mà mất một người thì bà hộ bà rất là buồn. Bà cũng mới năm mấy tuổi thôi, thì làm tới 49 ngày thì buồn quá, bà mới nói với người con, nói con à, đưa mẹ lên chùa gặp sư cụ. Sư cụ nói cha con nó về cực lạc rồi, giờ mẹ muốn gặp cha con thôi, mẹ chán cuộc đời lắm, mẹ không muốn ở đây nữa. Thì người con trai thứ hai rất có hiếu, mới dùng, hồi đó là dùng ghe chèo á, ở quê mà, chèo dưới sông á, đi đưa lên. Đưa lên thì bà mới kể thuật chuyện lại vậy đó, bà muốn tu mà về gặp được ông, thì có phương pháp nào? Thì sư cụ nói được, tôi chỉ cho bà bảo hộ, nhưng mà phải tín nguyện hạnh, và nhất là phải chuyên cần mà niệm Phật, phải bỏ việc đời. Thì sau khi mà nghe vậy thì bà nói, sư, tôi tin sư cụ, từ xưa tới giờ ở trên làng sư cụ nói điều gì cũng có, nhưng mà giờ nói cho con biết là con tu vậy con sẽ gặp nhà con ở coi cực lạc, mà trong bao lâu? Các vị thấy mà muốn mà tu cho mau vậy thì trong bao lâu? Là các vị thấy tham không? Tham thì người tu mà, sư cụ nói thôi tôi hẹn cho bà bá hộ 6 tháng bà ráng niệm Phật và bỏ trước đời. Thì như vậy đó là tôi bảo đảm cho bà sẽ được về Phật rước và được gặp ông nhà. Thì bà về, bà nhận sâu chuỗi, nhận cái pháp tu rồi, bà về bà niệm Phật ngày đêm tới 6 tháng 2 ngày. Bà nói hai à, chở mẹ lên. Sư cụ nói 6 tháng mà giờ 6 tháng trễ 2 ngày không thấy tâm tức gì hết trơn á. Thì chở lên, thì người con cũng nghe chở lên, thì bà nói trình với sư cụ, hòa thượng ơi, con niệm hôm nay 6 tháng 2 ngày con không thấy tâm hơi gì hết trơn á. Vậy mà như vậy là con, hòa thượng nói gì chắc không? Thì trụ trì hòa thượng mới nói, bà bảo hộ có bỏ chuyện đời không? Nói dạ bỏ hết rồi. Nè sư cũ thế không? Hột xoàn cũng bỏ ra rồi, đâu còn nữa đâu. Thì ngài nói đúng, bà bảo hộ bỏ hột xoàn, nhưng mà bà bảo hộ còn giữ cái cuốn sổ thâu rúa ruộng của tá điền. Nói dạ không có giữ được. Cái con trâu thứ hai nó tham lắm, nậu vào ngõ nó không 41 người rồi hòa thượng. Con mà không giữ cái đó rồi là nó lấy của cải con hết rồi. Thì ngài mới nói bà bảo hộ ở cõi cực lạc đó, vàng ròng là đất khắp nơi, ngày đêm sáu khắc qua trời rưới chinh, tội gì bà ôm với ba cái lúa để làm gì, về đó đâu có được đâu. Bà nhất tâm bà niệm Phật đi bà sẽ được. Khi sau khi giảng thời bà nói, bà tỉnh rồi bà nói dạ muôn Phật, con sẽ về ráng làm y như sư phụ. Con giờ con ráng lên nữa, con lúc này con nhớ nhà con quá rồi, để con được về coi Phật. Chứ cõi này con cũng thấy cũng nản lắm, do là khi mà nhà con mất rồi đó, công việc làm ăn sa sút mà người ta không có trả nợ, nó đồ dồn nhiều quá. Thì bà về, thì bà sư hạnh về và nói bây giờ con bỏ hết việc đời đó, mà lần này cho con bao lâu? Cái gì thấy còn hẹn có mau đúng không? Thì lúc đó ngài nói thôi bà bảo hộ, nếu mà quyết tâm bỏ việc đời tôi hẹn cho bà 3 tháng thôi. Thì bà về bà quan hỷ lắm, bà niệm tới 1 ngày 2 ngày, tới 1 tháng 2 tháng 3 tháng, 3 tháng 1 ngày bà nói hai chở mẹ lên đi, sư cụ nói lần này tập nữa rồi, trễ một ngày rồi nhưng mà không thấy gì hết trơn, tin tức gì không thấy. Khi lên thì sư cụ sau khi mà hỏi thì bà quỳ và nói, thì sư cụ nói bà bảo hộ tôi đã nói với bà rồi, trong vòng 3 tháng bà niệm Phật bỏ việc đời bà có bỏ không? Nói dạ con bỏ hết, vàng bạc sổ gì con giao lại cho hết mấy đứa rồi, con không còn giữ gì hết. Thì ngài nói phải rồi bà bỏ, nhưng mà còn bà giữ hai đứa cháu nội, cho nên cái đó cũng luyến ái, mà cái ái đó là cái nguồn sinh tử. Ái hà thiên xích lãng, là hà là sông, ái là thương đó, thiên xích là ngàn thước, lãng là sống, sống 10 thước chụp mình cũng chết, cho ngàn thước chụp gì. Thành ra bà nói dạ, dạ đúng, con bỏ hết, nhưng mà hai đứa cháu nội nó không có chịu ngủ với mẹ nó ngủ với con. Con đi hai bữa tới nhà nó té gãy cái răng cửa đó hòa thượng. Thì sau khi mà nói thì ngài trước khách một lần nữa, thì khi về bà niệm Phật hơn 2 tháng, thì hôm nay bà kêu hai à, bữa nay mùng 9 con lên nói sư cụ đi, tới 6 ngày nữa, ngày 14 đó, còn mà coi 5 ngày nữa là 14 đó, mẹ đi về cõi Phật, báo sư cụ xuống cho mẹ xin thời kinh. Thì sau khi nghe rồi thì người con cũng hơi buồn, tại vì thấy mẹ mà thường thường không có nói dối thì vẫn còn bình thường, cái chị đứng chần chờ, các bạn nói con đi đi, con nói xin sư phụ đi. Thì vừa qua khỏi cái cửa buồng thì cái người vợ cô dâu thứ hai đó kéo lại nói, anh đi đừng có đi, bả cọp ăn 3 ngày còn bỏ mứa đi đâu. Nhưng mà người con hiếu đi lên thì đúng sư cụ hẹn là 9 giờ sáng tới và dẫn 6 giờ tan tới. Thì bà tắm rửa sạch sẽ, bà ra bà rước vào và tụng thời kinh Di Đà. Tụng vừa dứt tiếng chuông rồi thì ngài nói, con tạ ơn sư cụ, Tây Phương Tam Thánh đã tới rước con. Nam Mô A Di Đà Phật, niệm 3 tiếng ngồi đó mà quá. Tại vì thấy lòng thành cảm với Phật tiên đều là điều chắc chắn, và chỉ sợ mình không có lòng thành thôi. Thì đó chúng tôi muốn nói là cái tính hạnh nguyện và tinh thần hân yểm, nghĩa là hân là ưa cõi Phật, yểm là chán cõi này, nó vô thường. Nên là cuộc đời cái gì thấy tại sao vậy, mới bây giờ là tháng này, tháng âm lịch là tháng 2 phải không, tháng 2 âm lịch, tháng 4 Tây, nhưng mà mình mới đón Tết đây nè, nhưng mà đây sắp Tết nữa nè, phải không? Và các vị nói khi mà Tết tới á, thì quý vị vui hay buồn? Ừ, sao buồn? Tại vì không có ai lì xì hết. Bây giờ đúng người con Phật, thường đa số người đời ta vui đón xuân. Nhưng mà thí dụ tôi sống 70 tuổi, năm nay là tôi sinh hợi là 67 nè, tuổi ta đó. Thì nếu 67 là tôi 70, tôi còn 3 năm, mà Tết nữa tôi còn 2 năm, Tết nữa tôi còn 1 năm, đúng không? Một ngày trôi qua, một tháng trôi qua, nó có ảnh hưởng gì tới mình, nhưng mà mình bước gần để cái quyệt chôn mình nó gần, nó ngắn lại, đúng không? Cho nên các vị nói là xuân đến nhanh như trái dữ quay, xuân rồi xuân nữa đến xuân này, xuân ơi xuân đến chi mà vội, xuân chóng đến người chóng xế tay. Xế tay là đi đâu? Đi Bạc Liêu đấy. Nghĩ cái vị ráng tu. Và chúng tôi thì có một nhờ cha chết và chúng tôi mới biết được Phật pháp, thành ra nhân vô quảng bốc hồi đầu. Và bây giờ các vị không gặp gì mà các vị bước vào cửa Phật, đây là cái điều tốt, là quý vô cùng. Cho nên chư tổ từng nói là người có duyên bước vào cửa Phật, hay tay cầm được một quyển kinh, căn lành xưa đã phát sanh, hãy nên tiếp tục tu hành chớ quên, phải không? Và kinh điển của Phật mình được đọc, được xem, được tụng, đây là một cái phúc lành cho mình nhiều đời, không phải một đời đâu, phải không? Mình tin nhiều đời rồi, nhưng mà mình nghe kinh mình phải thực hành, phải không? Như đã chúng tôi nói đó, bây giờ kinh của Phật giống như cái toa thuốc, phải không? Toa thuốc mình cầm toa thuốc rồi mà mình đọc hết bệnh không? Không, mình phải đi mua rồi cầm thuốc trong tay thôi mà không uống hết bệnh không? Không. Cho nên chư tổ nói là kinh kệ là chìa khóa ngục, chúng sanh là kẻ bị nhốt trong tù, xem kinh mà chẳng chịu tu như chìa khóa có mà tù không ra. Phải không? Chìa khóa có mà không mở, không hành, không uống thuốc làm sao ra được, phải chưa? Hay là nếu quý vị là người thượng căn, các vị mới có bỏ công việc nhà, quý vị tới đây quý vị học 2-3 ngày liên tiếp, và những người cũng có bạn vậy, nhưng mà mình kêu họ cho nó bận lắm, nhưng mà cuộc đời mình chừng nào hết bận, lúc nào cũng bận rộn hết. Bởi vì ông Nguyễn Công Trứ nói tri túc tiễn túc đãi túc hạ thời túc, tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn, biết đủ cho đủ đợi đủ, biết chừng nào mới đủ, biết rảnh cho đây là rảnh, đợi rảnh chừng nào mới rảnh rỗi, phải không? Thành ra các vị nói rằng độ khôn chỉ tốn một xu, độ ngu phải tốn mấy luôn tiền đồng, độ khôn chỉ tốn một dòng, độ ngu phải tốn mấy chồng kể kinh mà không chịu nghe, không chịu hành, phải chưa? Đó là chúng tôi nói về tịnh độ. Giờ còn có 10 phút, đúng là còn có 5 phút nữa. Rồi còn 10 phút chúng tôi nói về thiền một chút. Thiền là gì? Thiền sống trở lại cái thời điểm mà ta đang tiếp xúc với sự sống. Đang lái xe, mình phải biết mình đang lái xe. Đang lái xe mà nói điện thoại để mà gây lộn thì gì? Không thấy đèn đỏ, đèn vàng, đèn xanh phía trước là tông ngay. Chúng tôi ở tiểu bang Loma này 3-4 năm trước, hai người 29 tuổi, hai cô gái 29 tuổi như nhau, và chết gì? Một người gì nói chuyện bằng điện thoại rồi giận, đèn đỏ không thấy chạy luôn qua, xe kia nó đụng và đụng 3-4 chiếc một lượt, cô chết ngay tại chỗ. Nên là khi đi biết mình đi, ngồi biết mình ngồi, ăn biết mình ăn, nói biết mình nói, đó là thiền. Nghĩa là thiền là sống trong tỉnh giác, đó là thiền. Và vọng tưởng không sanh, đấy là thiền. Mà ngồi trong lòng mình có biết là cái bất sanh bất diệt, đó là định, đó là thiền định. Và lục tổ Quan Năng ngày dạy là ngoài lìa tướng là thiền, trong tâm không loạn đó là định. Trong tâm mình luôn luôn là hàng hữu, đó là định. Ngoài lìa tướng là thấy nghe, mình đều là thấy không phải là mù, nghe không phải là điếc, nhưng mà mình thấy không động tâm, mình nghe không động tâm, tức là đó là mình làm chủ lấy mình. Giờ chúng tôi nói quý vị nghe, bây giờ nghe ai chửi mình tiếng đó, giận không? Giận. Mà khen mình tiếng mình vui không? Vui. Cái đó mình chạy theo ngoài, thời gian không có. Thành ra chúng tôi nói gì biết, giờ nếu mình nghe người ta khen mình đó, thì mình biết có tánh nghe, có Phật tánh đây nè, mình mới có nghe. Nếu không có Phật tánh mình đâu có nghe. Và mình chỉ chạy theo, mình thấy một chiếc xe, em mình mua chiếc xe về màu xanh, mình thấy ồ chiếc màu này đẹp quá, mình thấy cái màu này mà mình quên mình có Phật tánh trong này, có tánh thấy mình mới biết nó màu xanh, đúng không? Chứ không có tánh thấy sao biết. Mình chỉ thấy cái bên ngoài mà quên cái tại đây của mình. Giờ chúng tôi gần nhất là chú nói quý vị nè, quý vị có khi nào nhức răng không? Cái biết nhức răng còn bị nhức răng không? Cái biết nhức răng đó đâu có răng mà nhức. Cái biết nó đâu có bị nhức, chỉ cái biết nhức răng thì bị nhức răng, không bị nhức răng, nhớ không? Có đói bụng không? Đói, nhưng cái biết đói bụng không bị đói bụng, đúng chưa? Thành ra cái gì thấy nè, ngay tại đây mình biết làm chủ lấy mình. Ai nói gì thì nói, nhưng mà giữ cái tâm mình không loạn, đó là mình thực hành theo lời của Phật dạy đó. Đây là thiền đó, cũng như tịnh độ. Muốn nhất tâm là gì? Tâm không loạn đó là định. Cho nên cái người tu tịnh độ sợ nhất là cái tâm vọng. Tâm vọng Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Mà nhớ nó cái hội mình hốt bữa nay là 8 ngày, hội 500 là 6-7 nghìn. Mà bây giờ nó không đem lại, tức là nó muốn giật vậy. Thì cái đó loạn không? Đó. Bởi cho nên ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, chứ trong tâm không sao xuyến ít người. Tâm như trong trống giữa trời, Phật thì niệm một, còn người niệm ma. Các việc xấu nhớ ra trước nhất, kế tay chân buồn bực mỏi mê, rồi cơn buồn ngủ hiện về. Thật Phật thì quên niệm khoái mê phủ vào, khỏi cần hỏi ông nào cũng biết. Niệm thế sao Phật lại chứng cho, khác nào nồi gạo mới vo, bắt lên nhắc xuống bao giờ chín cơm. Phải chưa? Và một điều nữa, tại sao mình niệm Phật? Vì niệm Phật phải tâm chí thành, có thực cảm nên ngài mới chứng. Niệm lơ là khứng vào đâu, khác nào người rớt xuống sông sâu, không hầu kêu cứu ai mà cứu cho. Niệm Phật chẳng béo no chi Phật, Phật chẳng mong ai nhắc đến tên. Chúng sanh muốn được vớt lên thì là phải niệm đến tên của ngài. Phật nguyện độ muôn loài hết khổ, nên mỗi khi có chúng cầu xin, Phật kia động tánh bi tình, như là thấy con ruột của mình lâm nguy. Niệm phải tha thiết, thì như vậy mình mới có mong được. Và chúng tôi muốn nói một điều nữa là niệm Phật phải bỏ cái lòng giận dữ, phải không? Nghĩa là muốn về coi Phật cho xuông, lợi danh giận dữ phải buông cho rồi. Bây giờ mình niệm, cái gì thấy ai cũng niệm Nam Mô Quan Thế Một Tát linh không? Rất là linh. Nhưng mà chỉ thấy Nam Mô Quan Thế Một Tát, nhưng mà kêu nó đi chùa nó không đi, phải không? Thì là giận rồi. Mình biết Nam Mô Quan Thế Một Tát mỗi người mỗi khác. Mình thích đi chùa, còn họ nó thích đi shopping. Thôi em mình nó thích vậy thôi, từ từ, phải không? Và mình thì mình thí dụ mình kho tàu hủ, mình thích ăn mặn chút, còn ông bạn nhà mình thích ăn nhạt, ăn lạc đó. Mình nói tại sao mà kho như thế này mà ăn gì được? Thì Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Tật người ta ăn nhạt, tật mình ăn mặn, thì thôi giờ mình ăn cho nó hòa, phải không? Rồi mình đi chùa mình ăn mặc cái đồ rất là kín đáo. Và giờ người bạn mình mới biết đạo, đi chùa muốn khoe, nghe không? Thì mặc cũng áo cũng hơi thiếu vải chút. Thì mình nhớ Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát đó, thì Nam Mô Thanh Tịnh mỗi người mỗi bệnh. Thì mình Nam Mô Đại Thế Giới Bồ Tát thì mình thấy Người thì thích này, người thích cái kia. Mình đi, mình mua cái này, mình mua kia. Ông nhà mình không thích, bà nhà mình không thích. Thì mình niệm Nam Mô Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Đừng có giận nữa, phải không? Thì thôi, hôm nay chúng tôi gặp thì chỉ nói một điều cho các vị thấy. Nếu có duyên, còn có 2-3 phút nữa thôi. Giờ chúng tôi biếu cho quý vị tịnh độ hoặc thiền cũng đều quét sạch cái lá cây vọng tưởng của mình. Phải không? Đây là các bài thơ quét lá mà quý vị phải quét suốt đời nè. Chúng tôi chỉ biếu cho quý vị để quý vị nhớ và quét lá. Vâng lời Phật, con đi quét lá. Lá vàng khô lả tả khắp muôn nơi, chiếc lá rơi như kiếp sống con người. Ngày chung cuộc phải trở về cùng cát bụi, đúng không? Con vừa quét sạch một gốc cây, quay nhìn lại đã thấy đầy lá rụng. Con tự nghĩ nếu gió đừng lay động thì lá kia hẳn còn ở trên cành. Kiếp con người mạng sống quá mong manh, thở ra được hít vào không trở lại. Thở được hít không trở lại thì sao? Thì về Bạc Liêu. Tạ ơn Phật cho con bài pháp dạy mà thâm sâu triết lý không cùng. Con ra về mà lòng luôn vững bâng khuâng, lá và con có cùng số phận. Lá vừa xanh có mầm quỷ diệt, con vừa xanh thì hẹn có ngày đi. Làn gió kia đâu có sức mạnh gì mà chiếc lá không bao giờ cưỡng được. Con hơi thở con như làn gió ấy, thở ra không hít vào con sẽ đi đâu? Đã từ lâu con lặng hụp chìm sâu trong mê mải, con đi tìm sự nghiệp. Con vẫn ước có ngôi nhà rộng đẹp, rộng mà xấu con không chịu nữa. Con vẫn ước có ngôi nhà rộng đẹp và các con học giỏi chống thành tài. Con vẫn mong vẫn đợi một ngày mai lũ con cháu trở nên người thành đạt. Con vẫn chưa có gì cho con hết làm hành trang để cất bước lên đường. Tạ ơn Phật cho con bài pháp tư lương là bài học quét lá vàng rơi rụng. Lá và con có cùng số phận, đi về đâu tự con chọn lấy con đường. Chỉ con đường thôi, con mình đây. Thôi giờ trước khi dứt lời, nguyện chư Phật luôn gia hộ cho thầy trụ trì Viên Giác và tất cả quý sư cô luôn luôn tu hành tinh tấn, sớm đạt được trí huệ giải thoát. Và nguyện Quán Tam Bảo luôn gia hộ cho quý Phật tử ở tất cả các nơi về vân tập về tu hành đây luôn luôn thân tâm an lạc, và sớm sau này ngày chung cuộc được đi về cõi Phật Tây Phương Cực Lạc nhé. Và xin tiếp cầu hướng cái phần phước báo phát sanh cái thời pháp này đến chùa Pháp Long Thiên ở chung quanh chùa Đông Hậu, và xin nguyện Hồng Ân Ta Bảo gia hộ cho tất cả chương linh ký tự dưới cốt ký cho ảnh cùng khu thức tổ đa sanh phụ mẫu thất thế phổ của quý huynh đệ hiện giờ hôm nay. Những hương linh sớm phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tố tâm, sớm niệm Phật, chống sanh về của Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh